mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám kinh dị Tư Đồng Giọt Máu, tác giả Quỳnh Cung, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Tỷ, A Quán, Mac và Khoa. Chuyện phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 16. Truy tìm bí mật. Mẹ chị Văn nghi án cưỡng dâm bất thành, lần đầu cách đây 28 năm. Nạn nhân là Thôi Dụ Hồng, hồng nhan bạc mệnh, chưa đến 40 tuổi đã ung thư vú rồi qua đời. Nạn nhân thứ hai là Lý Tĩnh, cách đây 22 năm. Sau ngày bị hại ít lâu đã sang Mỹ du học, rồi ở lại định cư, đoạn tuyệt với quá khứ đau lòng. Nạn nhân thứ ba là Phu Ninh, bị hại cách đây 17 năm, sau đó mắc chứng trầm cảm, chưa điều trị được thì đã tự sát. Đây là những tư liệu mà Sở Hoài Sơn thu thập được. Ngoài Đổng Bội Luân còn có hai nạn nhân nữa, nhưng trông tra ra được. Na Lan nhờ Sở Hoài Sơn giúp đỡ, vì cô muốn tránh tiếp xúc nhiều với Kim Thạc. Mỗi lần xin phê chuẩn, cô có cảm giác mình mắc nợ anh ta, sẽ thêm áp lực phải trả nợ bằng chuyến đi Bắc Kinh sau này. Hai người trao đổi qua Weibo. Sao anh lại tra ra được? Na Lan hỏi. Sở Hoài Sơn: nhờ phóng viên tin Chiều Tân Giang. La Lan: người không ra khỏi nhà như anh, sao lại quen biết được phóng viên? Sở Hoài Sơn: tôi phục vụ Bộ Công an, đôi khi cũng phục vụ cánh phóng viên. Na Lan bây giờ mới nhớ ra anh ta là cao nhân, tháo phát quá thì nhập thân. Sở Hoài Sơn: mấy vụ án đó, tờ báo ấy đăng đầy đủ, có cả thông tin về người bị hại. Na Lan: nếu anh bao du sinh còn làm thì đã không phiền đến anh. Sở Hoài Sơn: không sao, chúc cô điều tra thuận lợi. Nạn nhân có thể điều tra, giờ chỉ còn Vu Ninh. Sở Hoài Sơn cho biết cách thức liên lạc với cha mẹ Vu Ninh. Na Lan ngồi ngay đờ người trước mặt máy tính. Nói vậy thôi, chứ đội óc đã lên kế hoạch liên lạc với cha mẹ Vu Ninh. Gặp gỡ ra sao, hỏi han những gì, nhắc đến Vu Ninh, liệu họ đau xót thế nào, tại sao mình lại tàn nhẫn thế này. Tất cả cũng chỉ vì câu nói của Mễ Trì Văn. Vụ án ngớ tay khăn máu sẽ còn tiếp diễn. Sương mù bao phủ gian kinh suốt ngày, nên lúc hoàng hôn thì trời đã đen kịt như đêm khuya. Na Lan đeo khẩu trang, tiến vào bóng tối nặng nề. Cô không báo trước với cha mẹ Vu Ninh, sợ bị họ từ chối thì lần sau sẽ khó gặp. Cô cũng không định nói những điều khiến hai bà già đau buồn, mà chỉ hỏi những vấn đề có vẻ chắc ăn. Ba mẹ Vu Ninh ra mở cửa. Na Lan là người lạ, nhưng dáng vẻ và trang phục của cô sẽ không khiến họ phải cảnh giác. Bà già ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền hòa, giọng nói ân cần: cháu muốn tìm ai? Nhìn vẻ mặt hiền từ của bà, Na Lan cảm thấy không nỡ khiến bà phải khổ tâm. Cô định nói cháu nhằm nhà để rút lui, nhưng bà lại mở rộng cửa, bật đèn khẽ kêu lên: cô là nghiên cứu sinh hỗ trợ cảnh sát phá án phải không? Sau vụ án nằm xác chết, báo chí Giang Kinh đã có bài viết về Na Lan, khiến cô đến trường cũng ngại, lúc nào cũng thấy người ta thì thầm và nhìn cô bằng ánh mắt lạ lạ. Không ngờ đến tận hôm nay, ở một khu vực lạ quắc, vẫn bị một bà lão nhận ra. Bà bước lại gần hơn, ngắm nhìn Na Lan rồi nói: đúng là cô, tôi nhớ rất chuẩn, không thể nhầm được. Hình như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt bà thay đổi: chắc không phải cô đến vì... Na Lan nghĩ, bà đã đoán ra ít nhiều thì cũng tốt, mình đỡ phải tự giới thiệu. Cháu là Na Lan. Cô hơi do dự: nếu bác không ngại, cháu muốn hỏi vài điều. Chuyện của chị Vu Ninh. Thế thì cháu phải thất vọng rồi. Bà thở dài. Na Lan sững người, bà đã sẵn sàng từ chối. Bác ạ, cháu...
tôi không có ý xua cháu đi, nhưng tôi cho rằng cháu đã hiểu lầm rồi, là nên chán sống. mắc chứng trầm cảm một thời gian. Tôi đã khuyên nhủ nó mãi, nhưng không được.
Bà lại thở ra, rồi đưa ống tay áo lên chấm nước mắt. Bà bảo Na Lan vào nhà ngồi, rồi lặng người không nói nữa. Na Lan bước vào, nhanh tay khép luôn cửa, vì sợ sương giá tràn vào nhà.
Cháu thật tình không muốn nhắc đến chuyện của chị Phương Ninh, khiến bác phải buồn. Nhưng gì có liên quan đến một vụ án khác?
Bà hơi sừng sốt, chứng tỏ tư duy vẫn nhanh nhẹn. Bà gật đầu như đã hiểu ra, rồi lại lắc đầu.
Cháu nói vậy à, khi thằng cha mất nết tính người ấy.
Bà liên tưởng đến mẹ chị Văn. Na Lan nói, nếu bác không tiện nói về lão.
Có gì mà tiện hay không tiện, hắn là kẻ bệnh hoạn, một thằng điên, nên nhà này xấu số, nên mới gặp phải kẻ ấy.
Ba trào nước mắt. Na Lan định im lặng, nhưng rồi lại đánh liều hỏi.
Bác nói, gặp phải nghĩ là sao à?
Cháu được biết biên bản ghi chép về dự án là Phương Ninh học năm thứ ba đại học tài chính kinh doanh, tham gia hoạt động đoàn thể rồi quen mấy chị Văn, xem ra là việc ngẫu nhiên. Có lẽ Na Lan là người cuối cùng trên đời này tin đến sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng khi số phận là bẩn cợt con người, thì còn có thể có bao nhiêu việc tuân theo các quy tắc khoa học nữa đây? Ba mẹ Phương Ninh hỏi lại cô.
Cháu đã biết những gì về chuyện của Ninh Ninh?
Cháu chỉ biết đại khái là thế.
Đúng là Na Lan đã thuộc lộ lào các tư liệu mà Sở Hoài Sơn tra cứu được.
Và còn một điều nữa, ngày trước từng có bài báo viết là bạn bè nhớ lại rằng Phu Ninh là một hạt nhân nhân nghề của trường, thầy múa đẹp.
Nó còn biết chơi nhạc cụ dân tộc, đàn cổ, đàn tranh, đàn tỳ bà, đều biết ít nhiều.
Ba nhẹ nhàng nói. Na Lan đã nhận ra các mối liên hệ.
Mẹ chị Văn biết chơi nhạc cụ dân tộc.
Cô cùng nghe nói cách gảy cổ cầm và đàn tranh nà ná nhau, biết một thứ lại sẽ biết hết.
Không chỉ biết chơi, mà hắn còn chơi rất hay.
Ba mẹ hít vào một hơi dài.
Cho nên hắn trở thành thầy dạy cổ cầm cho Hồ Ninh.
Lại là một tình tiết chưa ai biết, hết nhân chuyện của Đổng Bồi Luân. Na Lan thốt lên.
Lão, thật là bỉ ổi mà, lợi dụng việc dạy đàn để làm càn.
Ba mẹ Vu Ninh tư lự một lúc.
Phải nói là thằng cha ấy vô cùng bệnh hoạn. Nhưng chuyện này chúng tôi chưa từng nói với ai. Hôm nay thật khác thường, lần đầu tiên kể với cháu. Chẳng biết mà xui quỷ khiến ra sao, Vu Ninh tự dưng lại thích thằng cha mẹ chị Văn.
Vu Ninh đang tuổi hoa rực rỡ, có cảm tình một gã trung niên khô cằn, rồi bị hắn cưỡng bức nhưng chưa thành. Đây là cái logic gì vậy? Na Lan nhớ đến bệnh án thần kinh của mẹ chị Văn. Lão rêu rao rằng các nạn nhân ấy và lão là cơ mối liên kết đồng điệu đồng tâm, thậm chí là có quan hệ yêu đương. Thật đọc sẽ coi là những lời điên rồ. Nếu ba mẹ Vu Ninh nói đúng, thì tức là mẹ chị Văn đã nói thật. Na Lan nhìn như chợt nghe thấy tiếng cười khẩy bất cần của lão. Tôi có nói dối bây giờ đâu. Chính cô dựa vào cái chữ có được linh cảm của tôi, rồi tìm thấy hài cốt của Ngân Phượng Anh đấy thôi. Đổng Bồi Luân thì sao? Hai câu chuyện cũng giống thế này. Na Lan tưởng tượng cảnh Đổng Bồi Luân thông minh trầm sáng, lẫn đầy như tiên nữ, nhưng lại yêu lão mai nhập mã triều văn. Cô vừa lấy khẩu trang ra đeo, hình như sợ tâm trí của mình bị sương giá độc hại xâm nhập, rồi lưỡng lận không biết đúng sai là gì nữa. Nhưng tại sao mã triều văn hay làm hại những cô gái mà trái tim đã thuộc về lão? Tại sao lão lại phải làm hại những người mà lão nói là có tâm hồn đồng điệu với mình? Làm thế nào để nhìn rõ toàn bộ diện mạo của mẹ Tri Văn? Ngồi trên tàu điện ngầm, đây là những tin cho Sở Hoài Sơn. Càng tin mẹ Tri Văn không phải là hung thủ vụ án ở tay khăn máu, cô càng cảm thấy lão bị hiểm khó lường. Tại sao lão lại biết vị trí hài cốt các nạn nhân? Nếu lão không phải thần tiên thì chắc là có người nói cho lão biết. Cho nên việc cấp bách nhất là phải tìm ra tên sát thủ, dẫn những nhân ngoài xã hội. Tôi không biết mấy Tri Văn đã không biết kể từ khi nào, nhưng loạt vụ án với tay khăn máu đã trải qua suốt 30 năm. Cả hai có thể là cố nhân lâu năm,
vừa tìm hiểu về lai lịch Mã Trì Văn để từ đó lần ra tên bạn cũ của lão, tin nhắn Trần Giang này hại. Nhưng Sở Hoàng Sơn chỉ đáp lại hết sức ngắn gọn: lai lịch Mã Trì Văn, một con số không. Minh Lan thở dài, không có một thông tin nào về tiền sử lai lịch Mã Trì Văn, chẳng phải là tin mới. Bà Du Sinh cũng từng nói thế. Đây là một trong những khó khăn của vụ án, nên là ngao ngán. Lẽ nào bế tắc hoàn toàn rồi, cô lại bấm bàn phím? Lẽ nào không có cách? Sở Hoài Sơn, đã nghe nói đến dốc Mễ Lung chưa? Dốc Mễ Lung, Mã Trì Văn, giữa hai chữ này có liên quan gì chăng? Dốc Mễ Lung ở ngoài thành Mắt Liên Kinh, là một địa danh mang tính tiêu biểu cho thành phố này. Người phát hiện di tích một nền văn minh cổ xưa ở đây, mà Mễ Lung trở thành một thánh địa khảo cổ nổi tiếng cả nước. Vùng đất chứa đựng những bề dày lịch sử, có quan hệ sâu xa ra xa với lão già, có quan hệ sâu xa ra xa với lão già đậm đặc thảo khí từ đầu đến cuối. Như Mễ Trì Văn, Sở Hoài Sơn lại nhắn thêm một tin nữa: có biết xuất xứ của cái tên dốc Mễ Lung không? Ninh Lan không phải dân nhân kinh chính gốc, nhưng cũng từng tham quan di tích Mễ Lung và có nghe về nguồn gốc cái tên này. Dốc Mễ Lung đối diện với sông Thăng Anh chính khúc, gọi là dốc nhưng thực sự chỉ là một khoảnh đất phẳng hiền hòa, địa tế hơi cao hơn đồng bằng bên dưới. Ở giữa có hai góc nhỏ ngồi lên. Người thời cổ định cư trên dốc này và trồng trọt chăn nuôi ở dưới thấp. Như thế dù sông Thanh An nứt dần họ cũng vẫn an toàn. Vào mùa nước nổi, nước sông tràn lên chỗ cao, người thời cổ liền đắp lung, tức là xe bờ xung quanh để trữ nước lại, tiếp tục trồng trọt lúa trên đó, nhân gian thành cái tên dốc Mễ Lung. Về sau dụng cụ dùng để xay thóc được chế tạo ở đây, quan cai trị địa phương lại lấy tên Mễ Lung đặt luôn cho nó. Bởi vậy Mễ Lung còn có nghĩa là cuối xay thóc. Sở Hoài Sơn, còn có một lai lịch khác về dốc Mễ Lung, liên quan đến họa sĩ Mễ Thị thờ Bắc Tống. Về già, ông Mễ Thị định cư ở Giang Nam, có hai con cháu thì dần dài lưu lạc bốn phương để tránh chiến loạn. Họ di cư đến ngoại thành Giang Kinh, sinh sống ở dốc Mễ Lung bấy giờ đã vắng bóng người, nên hệ phong thủy tốt, đất đai màu mỡ, nhưng giờ phát triển đông đúc, phồn vinh. Họ đặt tên khu vực này là thôn Mễ Gia, về sau có thêm rất nhiều người khác đến cư trú, bị đổi là thôn Mễ Lung. Dân chúng thành Giang Kinh hay nhắc đến rẻo đất cao cao ấy, lại gọi luôn là dốc Mễ Lung. Tin nhắn khá dài, khiến Ninh Lan chìm trong suy nghĩ. Thôn Mễ Gia có còn không? Có thể là do xe di truyền của Mễ Thị, hoặc cho bầu không khí ham học được duy trì tốt đẹp. Bao năm qua thôn Mễ Gia đã xuất hiện rất nhiều tú tài cử nhân, có người lên kinh thành và các nơi khác làm quan, nên dân cư thưa dần. Thời kháng chiến, dân kinh rơi vào rối loạn, trong thành có Tô Giới Anh, Pháp, nên thành phố biến thành cô đảo, ngoại thành thì bị gớt sắt của quân Nhật giày xéo. Thôn Mễ Lung cũng không ngoài lệ, người chết người bỏ trốn, cho đến khi chiến tranh kết thúc mới có một số người dân hòa Mễ trở lại cố hương. Mễ Lung lúc này đã đổ nát tàn tạ, tuy nhiên vẫn có vài gia đình họ Mễ chính tông dựng lại nhà cửa trên đất cũ của thôn Mễ Lung. Mễ Trì Văn sinh ra trong một xóm nhỏ đằng sau dốc Mễ Lung, nên đang có hồi tưởng hình ảnh di tích dốc Mễ Lung mà cô từng tham quan, nhưng cô không thể nhớ cái xóm nhỏ đằng sau dốc. Sở Hoài Sơn nói, sau những năm 80 của thời kỳ trước dốc Mễ Lung được coi là di tích khảo cổ khắp gia, thì về hộ còn sót lại trong thôn được chính quyền di dời vào đổi thành dân kinh ở. Nai Lan nói, tôi đã đọc mọi tư liệu về Mễ Trì Văn, không thấy nhắc đến nơi sinh của lão, là sao anh biết lão ở thôn Mễ Lung? Sở Hoài Sơn, tôi đoán. Nai Lan, anh nên rõ hơn được không? Sở Hoài Sơn, chắc cô biết mấy địa điểm mà Mễ Trì Văn từng ghi án. Nai Lan, rải rác ở vài khu huyện của dân kinh, không nhận ra có quy luật gì. Sở Hoài Sơn, đánh dấu trên bản đồ sẽ nhận ra quy luật. Anh lập tức gửi cho Nai Lan sơ đồ nội thành dân kinh, vì là anh đã nghiên cứu từ lâu. Các địa điểm của Mễ Trì Văn gây án đều đánh dấu đỏ, nối liền bảy dấu đỏ này được một đường thẳng, nên cái dài đoạn thẳng ấy nó sẽ đi xuyên qua dốc Mễ Lung. Sở Hoài Sơn, cô là chuyên gia tâm lý, phải tạo hơn cả người đạo như tôi. Mễ Trì Văn làm thế này, chịu ý thức hay không, thì vẫn thoát ra một điều, dốc Mễ Lung rất quan trọng đối với lão. Nai Lan ngẫm nghĩ, nên đúng là thế thì rất có thể xóm nhỏ bỏ hoang, sau dốc Mễ Lung sẽ lưu lại dấu vết thời thơ ấu của Mễ Trì Văn, dù chưa chắc liên quan trực tiếp đến tên hung thủ thực sự kia, thì ít ra cũng là điểm xuất phát để đi sau tìm hiểu. Nai Lan, tôi sẽ đến đó ngay. Sở Hoài Sơn rất kinh ngạc, thời tiết này cô đi ngay bây giờ ư? Nai Lan nhìn ra ngoài, trời đã tối mịt, đèn phố mờ ảo trong màn sương dày đặc, kêu rằng mình đã quá hấp tấp để ngày mai vậy. Nhưng hôm sau vẫn là sương mù nặng trĩu. Các chuyên gia nói, bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nên sương độc còn tiếp tục hành hạ dân nhân kinh từ 3 ngày đến 1 tuần nữa, không thể chờ đến ngày đẹp trời. Hắn thì lên lớp buổi sáng lây lan ngồi tàu điện ngầm, tuyến số 6 đến dốc Bể Lung. Ra khỏi thành phố, tầng ngầm trườn lên mặt đất, nhìn qua cửa sổ, sương mù đã loãng hơn. Có thể nhìn thấy cột điện và nhà cửa đằng sau, đằng xa thấp thoáng trong sương, rồi nhà cửa thưa dần, núi non thấp thoáng. Nay Lan biết mình đã sắp đến dốc Mễ Lung. Ga tàu cách dốc Mễ Lung khoảng 5 cây số. Khách du lịch tham quan mọi ngày thường phải đi xe buýt hoặc taxi đến di tích. Người taxi của một công ty đáng tin cậy, đưa cho anh ta lái xe xem sơ đồ mà Sở Hoa Sơn gửi cho cô tối qua. Anh ta ngạc nhiên: chỗ đó không có người, cô đến làm gì? Nay Lan mỉm cười: khảo cổ. Nếu không vì đúng hôm vắng khách thì có lẽ taxi đã từ chối cô. Lái xe đành lên đường, chỉ chừng 20 phút thì đến một vùng nhà cửa đổ nát, xin dừng lại. Đây rồi, cô có cần tôi chờ không? Nay Lan đã tính sẵn, bèn nói: tôi chưa rõ mình sẽ đến lại đây bao lâu, hay là anh cứ cho tôi số di động. Khi nào tôi xong việc sẽ gọi, nhờ anh đến chở tôi quay lại. Yêu cầu không có gì quá đáng, tất nhiên anh lái xe đồng ý. Hơn chục ngôi nhà gạch và gỗ, cách hợp nằm rải rác trong khoảng một dặm vuông, hợp thành cái xóm nhỏ này. Nơi Lan kết luận sau khi đi quanh khắp một lượt, có dài một âm tầm. Chưa đã lâu không có người ở, nhưng nhà cửa vẫn khá vững chắc, không có người cơ đổ sập, chứng tỏ sau chiến loạn năm xưa, nhân thôn Mỹ Giang không hề sống tạm bợ, họ đã chăm chỉ dung đắp nơi này. Nếu không vì họ quá gần dốc Mã Lung, khiến chính phủ buộc phải di dời, thì đến nay khung cảnh vẫn cứ như cũ. Mặt tiền các ngôi nhà không hề ghi tên chủ nhân, biết tìm di tích của mẹ Trị Văn ở đâu. Nay Lan đã lường trước được điều này, nên chỉ còn cách tùy cơ ứng biến vậy. Và 10 năm trước, khi các gia đình di chuyển, họ đã dần sạch tất cả. Chỉ còn là nhà cửa sân vườn cùng vài đống gạch vỡ ngói. Tuy nhiên nó không sạch tuyệt đối vì vẫn còn dấu vết con người. Của những năm gần đây, như hộp cơm, túi nhựa, lon bia, vứt bừa bãi, thậm chí tất cả quần lót khi kịp mặc lại, với những cái bao cao su không thèm xử lý. Nay Lan đi khắp thôn khoảng 1 giờ, gọi 6-7 ngôi nhà, không phát hiện thấy điều gì đáng kể. Cô thoáng nghĩ hôm nay có khi phải tay không trở về. Sau đó thì sao? Sẽ lại đến cậu khẩn Mễ Trị Văn, và nghe lão cười chế nhạo. Cô lại bước đến một ngôi nhà hoang khác. Lúc này cô chú ý nhận thấy ngôi nhà này không giống các nhà gần kế. Tuy quy mô xấp xỉ nhau nhưng tình trạng rất sập xệ, xem chừng bỏ hoang lâu hơn. Bước vào trong thấy nham nhở, tường vữa lở lói tứ tung, nền nhà đầy bụi rác và gạch ngói vỡ vụn, đồ dụng cụ nát chất thành đống. Từ hồi vội vàng tháo chạy khỏi thôn, nếu không phải là di chuyển một cách có trật tự như các hộ khác, Nay Lan đương nhiên để quan sát nhà này rất tỉ mỉ. Tiếc rằng sau nửa giờ cô lại thất vọng, đồ đạc cũ nát không nói lên điều gì về chủ nhân. Trong nhà này cũng có một số rác mới, nhưng không thuộc loại Nay Lan muốn tìm. Cô bỗng nảy ra một ý đồ, đồ dụng cụ đất nát kia ít nhiều cũng phản ánh con người và cái tính của chủ nhân. Cô bèn lấy đèn pin ra soi vào bếp, nhận được vài mảnh bát bị vỡ, được cái vùng nồi gốm được có hoa văn, chứng tỏ gia đình này trước kia tương đối khá giả, chủ nhân thuật lại tinh tế, có lối sống trang nhã. Trong buồng ngủ phải có bàn rất nhỏ tinh xảo, đã gãy hai chân dùng chất gỗ còn tốt, mặt bàn và ngăn kéo mài xoa nhẵn nhụi, xem ra không phải nhà nông bình thường. Gầm bàn la liệt những mảnh ngư vỡ, đây chắc là cái bàn dùng cho việc trang điểm. Từ nhỏ tới lớn, Nay Lan chưa từng nhìn thấy mẹ dùng bàn trang điểm. Khá là cách đây bao nhiêu năm, ở nơi này lại xuất hiện bàn trang điểm, chứng tỏ nữ chủ nhân có ý thức về khuôn mặt, da dẻ, đầu tóc. Nhưng những điều này có liên quan gì đến Mễ Trị Văn? Mễ Trị Văn đi với cô lão ở đâu? Một gian buồn ngủ khác, kê cái giường cũ đơn nát, các mảnh gỗ lả tả dưới đất, về một vài mẫu vải trắng. Nay Lan cô xuống cái mẫu vải ra, vải trắng ngố vàng, nhưng chưa thật cũ kỹ như các đồ vật khác trong nhà. Là một mảnh vải to, mảnh vải trắng lớp, nhưng có dấu hiệu của thời gian. Tim Nay Lan đập nhanh dần, cô nghĩ đến vụ án, vấn tay khăn máu. Nghĩ đến cái khăn dính máu, nghĩ đến vệt máu đỏ trên nền khăn trắng tinh. Và miếng môi kéo thật mạnh, được cả một mảnh vải rắn khá lớn. Lật mảnh vải lên, bên dưới không có gì, đúng hơn là không có thứ gì giá trị. Chỉ có hai viên ngói dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu trong thôn xóm bỏ hoang này. Giả sử có cặp trai gái lấy lúc làm tình, thì họ sẽ mượn tạm tấm vải để hoàn thành cuộc khám phá tối nay, cần để ý hai viên ngói làm gì. Nhưng Nay Lan chợt nghĩ, gạch ngói vỡ chỉ lăn lóc ngoài tường ngoài sân, trừ phi mái nhà sập xuống thì trong nhà mới có ngói vỡ. Huống chi đây không phải là ngói vỡ, mà là hai viên ngói nhỏ vuông hoàn chỉnh. Cô lật hai viên ngói lên, trên mỗi viên được khắc một ký tự. Ký tự kỳ quái, cô từng trông thấy trong cuốn nhạc phổ của Mễ Trì Văn, là ký hiệu ghi nốt nhạc, âm giai và thế tài chơi đàn. Mễ Trì Văn, vậy là đã tìm ra lão, tìm ra quá khứ của lão. Cô chợt gọi điện đến buồng bệnh của lão nằm, vừa khẩy và hỏi, anh còn nhớ những nước cổ cầm chứ? Còn nhớ thời những thiếu trong sáng vô tư chứ? Nhưng sao suy nghĩ của mình lão trị thế này? Có thể nào là lục vấn? Cũng có thể là muốn trả đũa. Nga Lan mở di động ra chụp lại hai ký tự, gửi cho Sở Hoàng Sơn và Ba Du Sinh. Ở đây còn nhiều điều bí mật mà cô cần khám phá. Một lúc sau cô lại nhìn thấy hai viên ngói quay ngược đầu, ngất vào nhau. Chúng nằm bên cạnh cái tủ con của Kỳ đã sập xuống. Bức tường phía sau là tủ con. Bức tường phía sau cái tủ con của Kỳ đã sập xuống. Có một tấm ván dựng đứng, chân tấm ván kê một viên ngói. Chứng tỏ tấm ván này không bình thường. Nga Lan nhích tấm ván ra, sau đó là một bức tường cao tới thắt lưng người. Xem ra Mễ Trì Văn đã rất ham những trò bí hiểm. Nga Lan cố xuống chui vào cái hốc. Khi nồng bên trong quá chật và nồng, cô chạm ngay một bức tường, bị đưa tay đẩy mạnh. Mấy viên gạch lập tức rơi ra ngoài. Mùi ảo mốc sọc vào mũi, ánh sáng làm mờ hắt vào. Thì ra đây là một gạch bí mật thông ra thế giới bên ngoài. Nga Lan tiếp tục đẩy, gạch lại rơi xuống. Mảnh tường gần 1m2 thủng tác ra. Nga Lan chui từ trong nhà ra ngoài, hơi sững sờ. Cứ coi đây là kiệt tác của Mễ Trì Văn hồi nhỏ đi, thì tại sao lại phải dỡ một hốc tường, từ bố trí một lối đi bí mật để chuồn ra ngoài? Chứng tỏ lão bị mất tự do, không thể đàng hoàng đi ra khỏi nhà. Hoặc đây chỉ là một cuộc thử nghiệm bảo hiểm, nhằm ra khỏi nhà vào những lúc không nên ra, ví dụ đêm khuya. Cũng có thể hồi nhóm Mễ Trì Văn thích nhập bọn vào bóng tối. Nga Lan đang định quay trở vào nhà thì bỗng nhìn thấy viên ngói xám cô nhặt lên. Mặt trái của nó là ghi một nút nhạc cổ. Cô nhìn quanh, trên bề cổ cách đó 4-5 mét có một viên ngói nữa. Cô bước đến, đúng thế. Xa hơn lại thấy một viên ngói nhỏ với một ký hiệu kỳ quái. Cách vài mét là một viên ngói. Ngày đi xa thì khoảng cách giữa hai viên ngói càng thưa. Rồi thì cách hơn chục mét mới thấy có một viên. Thì việc nó không dễ. Cứ thấy đi mãi chừng 2 cây số. Nga Lan kinh ngạc nhận ra mình đã đến chân dốc Mễ Lung. Thấy viên ngói mất tích, Nga Lan đi khắp hai chân dốc chừng 10 mét. Không thấy viên ngói nào hết. Ngẩng đầu nhìn, thấy có một đường mòn nho nhỏ ngoằn nghèo, chạy từ chân dốc lên sườn dốc và còn lên mãi. Quả nhiên lại thấy các viên ngói. Đầu tiên là vài viên nằm rải rác bên đường, cách nhau vài mét. Sau đó là các viên nằm rải rác trong bãi cỏ hoang với một mùa xuân. Rồi lại nằm sau trong cỏ rậm. Thình lình lại thấy hơn chục viên ngói nhỏ chất thành một đống. Nếu nối hết cái nốt nhạc trịch viết trên ngói lại, liệu có thành một bản nhạc cổ không? Mễ Trì Văn lại chơi cái trò gì thế này? Nga Lan bước đến chỗ đống ngói, định lấy di động chụp toàn bộ các ký hiệu. Bỗng thấy dưới chân đất nhũn ra, hình như bãi cỏ biến thành đầm lầy. Cô kinh hãi coi chừng nhưng đã quá muộn. Cô kêu thét lên rồi rơi xuống một cái hố sâu, rơi hoạch xuống đáy, xung quanh tối đen. Tiếp theo ý thức của cô cũng tối sầm, không biết đâu đớn là gì nữa. Cô ngất lịm đi.